是干方面的，另外的话跟曼女士跟黄国家跟主任跟个团队在中中央作为新派来的中央教会也办网餐当然本案就懂得安哥在头顶如了còn cách đây một tháng nữa thì chúng ta làm lễ tự tứ trong hơn hai tháng qua nhìn thấy chư tôn đức tấn tu đạo nghiệp đó là cái điều đáng mừng cho Phật giáo Việt Nam chúng ta nói chung và tỉnh Tiền Giang nói riêng qua cứ mỗi mùa an cư thì tôi cố gắng để dành thời giờ về đây thăm và thường trưởng ban cũng như đại chúng mà mỗi lần về thì tôi đều có hỏi thăm cái sự tu hành cũng như cái sự phát tâm của Phật tử thì mỗi năm chúng ta thấy nó đều có phát triển tốt đẹp đó là một cái triệu chứng đáng mừng cho Phật giáo Việt Nam chúng ta thì đặc biệt tôi có mấy lời muốn nhắc nhở thêm cho tăng ni của chúng ta. Chúng ta biết chúng ta đang sanh ở trong cái thời kỳ mà đặc biệt nhất của lịch sử Việt Nam chúng ta. Cái thời kỳ đặc biệt đó là gì? Tức là cái thời kỳ mà nước Việt Nam chúng ta đó, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã hội tức là cái chủ nghĩa công bằng, nhân đạo, lấy con người làm trung tâm điểm. Thì với cái tinh thần mà công bằng, nhân đạo, con người trên hết này đó, thì chúng ta đến khi học Phật chúng ta cũng tìm xem những lời dạy nào của Đức Phật mà nói về con người, từ chỗ đó chúng ta phát triển lên để cho nó phù hợp với cái hoàn cảnh xã hội chúng ta sống. Thì lúc bây giờ Phật giáo của chúng ta mới có phát triển được. Còn ngược trở lại, những cái điều mà chúng ta làm, chúng ta nói không thích hợp với cái hoàn cảnh hiện tại của đất nước chúng ta thì Phật giáo chúng ta không thể phát triển. Trước đây Phật giáo của chúng ta có nhiều hệ phái và tông môn sinh hoạt đều khác nhau, nhưng mà ngày nay thì chúng ta chỉ có một giáo hội Phật giáo Việt Nam duy nhất. Nhờ cái tính cách hợp pháp duy nhất, nhờ cái sự cho phép của nhà nước, cho nên chúng ta mới phát triển mạnh. Thì cái thành quả mà chúng ta đã đạt được trong hơn 20 năm qua, nhân đây chúng ta cũng nên phát triển mạnh thêm. Ngày nay thì chúng ta có nhiều cái thuận lợi hơn là 20 năm trước hay là 10 năm trước. Cái thuận lợi đó là gì? Tức là 20 năm trước đó, thì trong nước chúng ta đó, giáo hội mới vừa thống nhất, cho nên đó, trường học chúng ta cũng không có, in ấn chúng ta cũng không có. Chư Tăng chúng ta tìm một cuốn sách để mà đọc, mà học đó, không có. Cho nên cái việc tu và học đó, của chúng ta đó, rất khó khăn. Thế mà kể từ khi đất nước chúng ta có đổi mới thì cái sinh hoạt của giáo hội chúng ta đó cũng theo đây mà phát triển lên. Thì nó phát triển bằng cách nào? Thứ nhất đó, chúng ta thấy cái nền giáo dục của Phật giáo Việt Nam chúng ta đang trên cái đà phát triển mạnh. 20 năm qua thì bây giờ giáo hội chúng ta đó đã tại thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu cho các tỉnh miền Nam, thì chúng ta đã mở ra được ít nhất cũng 4 khóa đào tạo tăng ni. Chúng ta có trình độ đại học và những tăng ni tốt nghiệp ở đây được gửi ra nước ngoài học lên thạc sĩ và tiến sĩ. Thì như vậy đó, chúng ta đã có trên 100 tăng ni sẽ có học vị và về trước trong nay mai. Thì đó là cái điều mà thuận lợi nhất cho chúng ta về cái mặt học thức. Và ngay ở trong nước cũng vậy, chúng ta còn có thêm được 3 trường cao đẳng Phật học và gần 30 trường trung cấp Phật học trong cả nước. Thì ngày xưa, trong cái thời của chúng tôi đó, có được một tu sĩ mà có bằng tú tài đó, cũng đã khó rồi. Nhưng mà ngày nay đó, chúng ta có tu sĩ ở cái trình độ cử nhân và thạc sĩ hay là tiến sĩ thì cái đó không phải là ít. Cho nên cái thuận lợi của chúng ta ngày hôm nay là trình độ kiến thức của tăng ni chúng ta rất là cao so với những thời đại trước mà không bao giờ có được. Cái việc thứ hai nữa đó, là cái vấn đề sách báo của chúng ta. Tôi vừa trao đổi với Hòa Thượng trưởng ban trị sự tỉnh, thì Hòa Thượng có cho biết đó, ngày nay cái vấn đề phổ biến sách báo của Phật giáo rất là rộng. Văn từ của các Hòa Thượng đó, là đi khắp hết mọi nơi, chẳng những trong nước mà còn lại phát triển ra nước ngoài. Cho nên đó, cái trình độ Phật học của Phật tử của chúng ta đó, ngày nay cũng tương đối là cao. Vì vậy đó, mà cái số người tới chùa đó, không phải chuyên về vấn đề cúng bái như là 20 năm trước, mà là tới để học Phật và tu theo cái lời dạy của Đức Phật. Đó là một cái điều mà thuận lợi nhất cho sự phát triển Phật giáo của chúng ta ngày nay. Thì như vậy, tăng ni của chúng ta cũng phải căn cứ trên cái thực tế sinh hoạt của xã hội này mà đi lên, chứ chúng ta không thể đi vào con đường nào khác hơn mà tồn tại được. Cái thực tế của xã hội đấy là gì? Tôi nhắc lại là nước chúng ta đó là một cái nước mà chủ nghĩa xã hội. Cái thực tế này đó, chúng ta không thể nào mà không quan tâm. Tại vì trong một nước xã hội chủ nghĩa thì cái luật pháp của trong nước này đó, nó quy định như thế nào, tăng ni của chúng ta trước nhất là phải nắm cho vững cái này, nắm cho vững được cái luật pháp ở trong nước chúng ta. Rồi đó, kế theo đó, đó là tăng ni chúng ta đó, không làm bất cứ một việc gì mà chúng ta gọi đây là vi phạm pháp luật. Cái vi phạm pháp luật là cái điều mà trở ngại lớn cho chúng ta. Trong năm rồi thì cái trường hợp đó, trong giới Phật giáo chúng ta, trong giáo hội chúng ta đó, thì tương đối là yên ổn nhất. Nhưng mà cũng còn một vài phần tử ở ngoài giáo hội chúng ta bị cái tác động từ bên nước ngoài, họ cũng gây một vài cái trở ngại mà ảnh hưởng đối với chúng ta. Thì như vậy đó, cái ảnh hưởng bằng cách nào? Tức là những người này và những cái tổ chức này là không tôn trọng luật pháp, tức là không tôn trọng luật pháp của nhà nước, cho nên gây cái trở ngại. Họ làm cái gì? Chỗ này cho quý thầy nên cân nhắc để mà tránh. Họ cố thành lập cái gọi là liên tôn. Liên tôn này đó là những người theo đạo Hòa Hảo, những người theo đạo Thiên Chúa và một ít phần tử mà trong đạo Phật chúng ta kết hợp lại với nhau thành lập một cái liên tôn. Nếu muốn nói cho rõ hơn đó, đó là cái liên tôn chống cộng, tức là mượn cái tôn giáo để mà chống lại chủ nghĩa cộng sản, ta coi như là chủ nghĩa vô thần. Cho nên những người này nó muốn lợi dụng cái chỗ tình cảm của người Phật tử chúng ta, nói ta là người có tôn giáo, người cộng sản là người cũng có tôn giáo, để cho chúng ta đó có cái mâu thuẫn và chúng ta chống lại nhà nước. Nhưng mà chống lại nhà nước đó, cái thiệt thòi trước nhất đây là ai? Chắc chắn là chúng ta. Cho nên nếu mà những người chống đối này đó là cái trường hợp chắc chắn là phải bị bắt bớ, phải tù đày. Nhưng bắt bớ tù đày rồi đó thì cái trường hợp này cũng ảnh hưởng xấu cho đất nước chúng ta, cho dân tộc chúng ta, cho nền kinh tế đó, làm cho chính quyền chúng ta có thể suy yếu. Từ cái chỗ suy yếu này đi tới con đường lệ thuộc ở nước ngoài cũng không xa lắm. Cho nên cái chỗ này thì chúng ta phải nên tỉnh thức, nên tỉnh thức, nên nhận ra được cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Trong cái thời đại của chúng ta thì chúng ta nên làm cái gì, và những cái gì làm được thì cái điều này đó, tôi nghĩ rằng quý hòa thượng, quý thượng tọa, quý đại đức cần nên cố gắng để phát huy. Còn những cái gì mà luật pháp đó, nó không công nhận thì cái điều này chúng ta không làm. Đó là cái việc thứ nhất. Ở đây đó, là chúng ta tôn trọng luật pháp của nước Việt Nam chúng ta, để chúng ta tồn tại một cái tổ chức gọi là cái tổ chức tôn giáo hợp pháp ở trong nước. Thì nếu mà ta tôn trọng luật pháp thì cái sinh hoạt chúng ta đây đó, là được nhà nước bảo hộ. Bảo hộ tức là giúp đỡ. Ta tôn trọng luật pháp, nhà nước cũng tôn trọng ta. Cho nên những cái thành phần xấu thì họ nói ra nước ngoài là gì? Ở trong nước chúng ta không có tự do, sinh hoạt tôn giáo bị cấm đoán. Nhưng mà kỳ thật ra, từ Nam chí Bắc tôi đi giảng kinh trước pháp ở bất cứ nơi nào, tôi không thấy có cái sự cản trở. Tại sao vậy? Là vì tôi tôn trọng luật pháp. Tức là làm đúng theo luật pháp quy định thì nhà nước bảo hộ. Còn ngược trở lại, nếu chúng ta làm không đúng cái quy định thì cái trường hợp đó nhà nước nhất định họ phải có giải pháp đấu tranh. Đó là cái việc thứ nhất đó, tôi nghĩ là tăng ni của chúng ta phải nên học và hiểu luật pháp, hiến pháp, nhất là chính sách của nhà nước đối với tôn giáo, để rồi nữa, chúng ta tôn trọng cái luật pháp này mà ta tồn tại. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng là ta tu hành rồi đó là ta sống ngoài dòng luật pháp. Đó là cái điều sai lầm lớn mà ngày nay nó không thể chấp nhận được. Cái việc thứ hai nữa, đây là hiến chương và nội quy của giáo hội chúng ta. Cái này hiến chương và nội quy của chúng ta đó là một cái văn kiện mà được nhà nước cho phép, cho nên chúng ta sinh hoạt ở trong phạm vi hiến chương, trong phạm vi nội quy của chúng ta. Nếu mà ta làm đúng hiến chương của ta, nhà nước cho phép và nội quy sinh hoạt của ta, thì bây giờ đó, tất cả các cơ quan của nhà nước họ không có quyền trở ngại chúng ta. Cho nên cái phần này đó, tăng ni của chúng ta đó, trước nhất đó, là phải học trực rõ cái đường lối chủ trương của giáo hội chúng ta, rồi đã sống đúng theo hiến chương và nội quy, thì trên cái bước đường tu của chúng ta đó, chắc chắn đó, không có cái gì trở ngại. Cái việc ba cái nữa đây mà quan trọng tôi muốn nhắc cho chư tăng của chúng ta địa phương là ngày nay cái điều kiện học Phật của Phật tử rất là tốt, là tại vì đó, kinh sách đó, được in ra rất nhiều. Chưa có cái thời kỳ nào mà kinh sách được xuất bản nhiều bằng cái thời kỳ chúng ta đây. Cho nên tất cả các Phật tử ở trong mọi miền đất nước họ đều đọc được kinh sách hết. Tại vì kinh sách chúng ta đã Việt ngữ quá rồi, cho nên Phật tử đều đọc được hết, hiểu được hết cái sự hoạt. Và kèm theo đó nữa là tờ báo Giác Ngộ chúng ta ngày nay, chúng ta đã có cái tờ Tuần Sang, tức là tin tức sinh hoạt của giáo hội và những cái bài giáo lý mang tính cách phổ cập. Rồi chúng ta có một cái tờ Nguyệt Sang để chuyên sâu vào cái vấn đề giáo lý của Đạo Phật. Cho nên Phật tử ở khắp mọi nơi họ đều đọc, đều hiểu cái vấn đề này. Thậm chí có những người đã ghi tên học cái chương trình Phật học hàm thụ. Cho nên cái trình độ kiến thức của Phật tử chúng ta ngày nay phải nói là rất cao. Vì vậy đó mà tăng ni của chúng ta đó, nếu mà không đọc không học đó, thì chúng ta rơi vào trong cái thế tục hậu. Tại vì đó, tăng ni là nòng cốt của giáo hội, là chúng trung tôn. Nhưng mà cái hiểu biết giáo lý của chúng ta, hiểu biết về sinh hoạt của giáo hội yếu, mà Phật tử hiểu hơn chúng ta, thì đây là cái điều bất lợi nhất. Tại vì đó, ta là người lãnh đạo mà ta không hiểu thì làm sao lãnh đạo được mọi người. Phật tử hiểu mà ta không hiểu thì cái này là tai họa. Cho nên đó, đề nghị cho Hòa Thượng trưởng ban nên khích lệ cho tất cả các tự viện tăng ni của chúng ta, mỗi nơi đều phải có một tủ sách, phải có báo để chư tăng chúng ta đọc, nghiên cứu, hiểu để mà biết hết tất cả mọi việc của giáo hội chúng ta trong cả nước. Ví dụ như bây giờ có một Phật tử mà họ đọc báo Giác Ngộ, họ thấy có cái việc này, thấy việc kia, họ đem tới họ hỏi một vị trụ trì. Thế bây giờ đến vị trụ trì thì nói tôi không biết, nói như vậy được không? Đây là chúng ta nên xét lại. Nên ta là một nhà sư, một chúng trung tôn, một người lãnh đạo, mà cái chuyện này của Phật giáo ta không biết, thì bây giờ ta nói như vậy chắc chắn là không thể nghe được. Tại vì trên thực tế Đức Phật dạy những người lãnh đạo là những người như thế nào? Điều thứ nhất đây đó là mọi việc mà thiên hạ biết ta cũng phải biết. Thiên hạ biết ta không biết thì làm sao ta lãnh đạo? Cái thứ hai, hơn mọi người ở chỗ những cái thiên hạ không biết ta cũng biết. Cho nên họ không biết ta biết thì ta mới dạy họ được. Còn cái này họ biết rồi mà ta không biết thì cái này rất nguy hiểm. Cho nên tăng ni của chúng ta nó cần phải đọc, cần phải học. Nếu mà ở các cái chùa xa, ở cái vùng nghèo mà không có điều kiện sắm được tủ sách cho chư tăng ở đó đọc để theo dõi sinh hoạt của giáo hội, thì xin đề nghị hòa thượng trưởng ban có thể lập danh sách những cái ngôi chùa đó gửi về cho tòa soạn Pháp Giác Ngộ. Tôi sẵn sàng vận động Phật tử để mà hiến cúng tủ sách cho các vùng mà xa và những vùng khó, để nhằm nâng cái trình độ hiểu biết của tăng ni chúng ta lên ở một cái tầm cao. Từ cái chỗ đó chúng ta mới lãnh đạo được tín đồ của chúng ta. Tại vì trên thực tế ngày nay tín đồ chúng ta trình độ đã cao, và cái số lượng người theo Phật giáo đó mỗi ngày là đông, mà cái số người đã tín chứng tam bảo rồi mà bây giờ ta không hướng dẫn, không khai thác thì để cái phần này mất đi, chúng ta có lỗi đối với lịch sử, đối với Đức Phật chúng ta. Cho nên chúng tăng của chúng ta, nhất là các vị trụ trì ở các trụ xứ, phải nỗ lực phát huy cái mặt này. Tôi nhắc lại là nếu mà những nơi nào gặp khó khăn thì xin thông báo cho chúng tôi biết, chúng tôi có thể gửi tặng cho sách và báo của tòa soạn Pháp Giác Ngộ để quý vị có dịp tham khảo học hỏi, để mở rộng cái tầm nhìn của mình ở trong nước cũng như ngoài nước. Từ chỗ đó chúng ta lãnh đạo được Phật giáo chúng ta cao hơn. Và cái sau cùng này tôi muốn nói với quý vị là trong mùa tu của chúng ta học thì như thế, tức là những cái gì thiên hạ biết ta cũng biết rồi, cái gì thiên hạ không biết ta cũng biết, thì ta hướng dẫn họ. Bây giờ tới cái thứ hai quan trọng này đó, tức là tu của chúng ta. Cái vấn đề tu của chúng ta đây nó quan trọng hơn nữa. Tại vì chúng ta biết để tu chứ không phải biết để nói. Trên cái bước đường tu hành này đó, tôi thấy có nhiều vị pháp sư biết để nói mà không chịu tu đó, thì cái trường hợp này Phật tử không nghe. Cho nên Phật tử không nghe, tại sao vậy? Tại vì đó, cái lời nói chúng ta họ luôn luôn nhìn vào trong cái hành động của chúng ta và cái kết quả của chúng ta trên bước đường tu. Vì vậy đó mà áp dụng trong cuộc sống tu hành đó, cái phần này mới là phần quan trọng. Thì bây giờ áp dụng trong cuộc sống tu hành này là gì? Cái căn bản nhất đó, nếu mà trong đạo chúng ta cho đủ thì trường hợp chúng ta có hai mùa tu rõ ràng. Cho nên mùa tu thứ nhất là cái mùa tu gọi là cấm túc an cư trong mùa hạ, gọi đó là kết hạ. Còn một mùa tu nữa thứ hai đó, là ta gọi là cái mùa kết đông, tức là tu vào mùa đông. Cho nên chúng ta chỉ có một mùa tu mùa hạ và chúng ta có tu mùa đông, thì cái này là gì? Đây là cái truyền thống và của Phật giáo Đại Thừa. Các nước mà nằm ở trong cái vùng ôn đới, tức là có phân là bốn mùa xuân hạ thu đông, thì ta có một cái mùa tu mùa hạ và chúng ta có cái mùa tu mùa đông. Nhưng mà cái truyền thống của Phật giáo phát xuất từ Ấn Độ đó, thì người ta chỉ có tu mùa hạ mà ta không có tu mùa đông. Nó tại sao vậy? Là Ấn Độ thời xưa, thời Đức Phật đó, thì người ta phân làm ba mùa. Ta đang phân làm ba mùa chứ không phải là phân làm bốn mùa như chúng ta. Thì phân làm ba mùa là gì? Tức là mùa mưa, mùa nắng và mùa khô. Ta đang nói có ba mùa rõ như vậy. Ta thì cái mùa mưa, mùa này đó là tương ứng với cái mùa mưa với Ấn Độ. Cho nên trong cái mùa mưa đó, đó Đức Phật thấy đi khất thực rất bất tiện. Và tại vì cái mưa của Ấn Độ đó, cái mưa nhiệt đới, cái mưa mà đáng sợ, mưa là thường thường đổ nước như trúc và ngập. Cho nên ngập lụt đối với Ấn Độ là cái chuyện rất bình thường. Và ngày xưa đó thì Chư Tăng đi khất thực như vậy mà gặp mưa, gặp bão, gặp lụt thì rất nguy hiểm. Cho nên từ cái chỗ đó mà Đức Phật chế ra cái mùa cấm túc an cư của Chư Tăng là mùa mưa. Và Đức Phật cũng có chỉ đạo cho thiên nhân để cúng dường trong mùa mưa. Chứ trong mùa mưa này chúng ta tu là nó nhằm ở cái truyền thống mà của Phật giáo từ Nguyên Thủy cho đến Đại Thừa. Vì vậy đó, Đức Phật đã có chỉ đạo cho chư thiên và loài người nên cúng dường vào mùa mưa này. Cho nên Chư Tăng của chúng ta đó, tu ở trong cái mùa hạ, mùa mưa này thì thường được cúng dường đầy đủ. Trong cái mùa hạ của chúng ta đó, mà Chư Tăng không cấm túc an cư đi ra bên ngoài đó, thì cái này coi như là ngoài cái tầm gia vị của chư Phật. Ở trong chùa cấm túc an cư thì Phật hộ niệm, Phật lực gia vị tới, chúng ta được an ổn. Nhưng mà nếu chúng ta không tuân thủ cái lời Phật dạy này, chúng ta đi ra ngoài thì lúc bây giờ nữa, Phật lực không gia vị tới, thì như vậy coi như là Phật pháp chúng ta suy đồi. Cho nên trong cái mùa an cư này nữa, tôi để ý, tôi thấy tất cả mọi nơi, dầu những cái nơi dù quê dù nghèo nhất, nhưng mà Chư Tăng cấm túc an cư thì không bao giờ thiếu thốn. Không thiếu thốn này nó có nghĩa là không thiếu thốn ở trong cái tam thường bất túc của chúng ta. Chứ còn không phải là không thiếu thốn ở những con người mà lòng tham dục nhiều. Điểm này là quan trọng thật. Tại vì cái lòng tham của con người thì bao nhiêu là đủ. Cho nên nếu theo cái lòng tham của con người là không bao nhiêu đủ hết. Nhưng mà đủ ở trong cái chuyện tu hành của chúng ta, thì người xuất gia trong mùa an cư chúng ta cần cái gì? Chúng ta cần chỉ có một cái đơn, cái giường là về ngang 7 tấc, về dài 2 thước. Chúng ta cần có một cái không gian chừng đó để chúng ta tu, gọi là chỗ ở. Thế nên chúng ta mà theo cái quy định này của Đức Phật tu hành thì như vậy đó, chắc chắn chúng ta không thiếu. Thế nên mỗi thầy chỉ cần có một cái đơn để nghỉ thôi. Thế nên ngày xưa cái thời Đức Phật thì chẳng những không có cái đơn, chẳng những không có cái đơn mà lúc bây giờ đó Chư Tăng chỉ cần có một bó cỏ là ta đủ rồi. Cho nên mỗi một vị tỳ kheo chỉ cần có một bó cỏ. Cho nên các vị này đó, phần nhiều ngồi hơn nằm. Tại vì ngồi hơn nằm cho nên các ngài dễ thâm nhập Phật huệ, dễ đắc đạo. Còn nếu trên bước đường tu của chúng ta đó, mà vật chất đầy đủ thì coi chừng tinh thần xuống. Tại vì ta dành thì giờ ra nhiều cho cái việc nào? Tức là cái việc ăn và ngủ nhiều. Kinh nghiệm tôi thấy này đó. Tại vì khi mà tôi nhập sớ hạ ở chỗ Phước Tường năm 1955, thì năm 1955 tôi vào đây, tôi mới thấy đây là cái hạ đầu tiên mà sau cái khi mà Hiệp định Geneva. Cho nên trong cả Việt Nam chúng ta chỉ có một cái trường hạ chỗ Phước Tường thôi. Vì vậy đó mà Phật tử đem tới cúng dường, phải nói là cúng dường nhiều, quá nhiều đi. Cho nên quá nhiều cho nên lúc bây giờ đó, cho Chư Tăng này ăn cũng ăn quá nhiều. Cái ăn quá nhiều là gì? Tức là sáng cho ăn rồi lên tụng thần kinh xuống cho ăn nữa. Cho ăn nữa xong rồi đó, đi cúng ngọ xuống cho ăn nữa. Ăn xong rồi đi kinh hành rồi đó ngủ thức dậy cho ăn nữa. Cho ăn nữa, ăn xong rồi đó chiều còn ăn nữa. Rồi ngồi thiền tới 9-10 giờ cho ăn nữa. Thì như vậy đó, mỗi ngày đó, Đức Phật quy định cho Chư Tăng ăn có một bữa thôi. Ăn có một bữa thôi, nhưng mà lúc bây giờ đó, tại vì quá nhiều cho nên nó cần ăn cho hết. Vì vậy đó, mà cho ăn 6 bữa. Tôi có thấy lạ cái này, lạ. Là 6 thời tu, 1 thời ăn. Cái này là quy định của Đức Phật. Mà bây giờ ngược nó lại, 6 thời ăn còn 1 thời tu thì cái này sao đắc đạo được? Đây là cái việc mà rất quan trọng. Ăn nhiều rồi đó thì cái trường hợp này khó tu. Cho nên lên tụng kinh thì bị ách bụng, tụng cũng không ra hơi. Rồi đó ngồi thiền á thì cái trường hợp bị ách bụng cho nên á gục lên gục xuống. Đây là một cái điều kiện ăn uống nhiều chừng nào thì tinh thần á lại càng xuống thấp chừng đó. Sau khi vào Phật đường Nam Việt thì lúc bây giờ đó hạn chế ăn tối đa. Cho nên lúc đó đó tôi mới tập trở lại đó là ăn một ngày một bữa thôi. Cái khi ăn một ngày một bữa chiều không ăn thì mới bắt đầu tôi cảm thấy đói thiệt. Tôi cảm thấy đói, nhưng mà từ cái chỗ đói này đó tôi thấy có cái lợi cho tôi đó là đói ngủ không được. Đói ngủ không được hay là đói không buồn ngủ. Tại vì không buồn ngủ cho nên tôi mới có thời giờ đọc sách, tôi mới có thời giờ ngồi thiền và tôi thấy cái đầu tôi sáng ra. Đây là cái điểm mà quan trọng nhất á, và kinh nghiệm của tôi muốn nhắc lại cho chư tăng ta trên bước đường. Tại vì đói một chút á, thì chúng ta hơi khó chịu, nhưng mà sau cái khó chịu đó á, chúng ta thấy có cái lợi trên bước đường tu. Tại vì tụng kinh không thấy mệt, ngồi thiền không thấy buồn ngủ, đọc sách á, thì sáng ra. Thành ra từ cái chỗ này tôi nghĩ là Đức Phật á, hạn chế cái vấn đề ăn của chúng ta thì cái này rất có lợi. Tại vì cái ăn với cái ngủ này đó nó thường gắn liền với nhau. Hãy ăn no thì ngủ sâu, cái chuyện này là chuyện chắc không thể cắt được. Bây giờ đó ta bớt ăn thì trường hợp ta bớt ngủ, ta còn thì giờ đọc sách và thì giờ thanh thiền. Nhờ như vậy đó mà trong 3 tháng an cư thì chúng ta không thâm nhập được Phật huệ, ít nhất á, chúng ta hiểu được giáo lý của Đức Phật sâu sắc hơn và ứng dụng ở trong cái cuộc sống tu hành của mình. Thì lúc bây giờ đó tôi thấy đạt được cái kết quả. Và cái kết quả đầu tiên đó, tôi có được là vật chất chúng ta thấy không cần thiết như trước đây chúng ta tưởng tượng. Đây trước đây chúng ta phải cần nghĩ cái này nghĩ kia nghĩ cái đó, nhưng mà ngay bây giờ đó là cái ta được á, là ta nghĩ à, một cái đơn ta nằm, một bộ áo ta mặc, một bát cơm ta ăn, như vậy đủ rồi. Mà khi nhận chỗ này đủ rồi gọi là tri túc đây. Ta đã từ cái chỗ hiểu cái nghĩa tri túc rồi đó, tôi không còn bận tâm trong cái việc cơm ăn áo mặc và chỗ ở nữa. Tôi chỉ còn có một việc duy nhất là học và tu. Cho nên cái học và tu tức là chuyên đọc sách và chuyên thanh thiền, chuyên lại Phật. Cho nên chỉ một khoảng thời gian ngắn thôi mà cái hiểu biết về Phật học của tôi cao hơn. Đó là cái kinh nghiệm. Cho nên trong cái mùa ăn cơm của chư tăng chúng ta, ta đang bớt được ăn và bớt được ngủ, dành thì giờ học, đọc và tu. Thì từ cái chỗ này là chúng ta mới hiểu được giáo lý sâu sắc. Rồi bây giờ đã hiểu được giáo lý sâu sắc của Đức Phật đó, lấy giáo lý này đó rọi vào trong cuộc sống của xã hội. Coi Đức Phật dạy những người trên đời này làm cái gì là thích hợp. Thì căn cứ theo lời dạy của Đức Phật mà chúng ta lấy ra dạy những người khác, để rồi đó họ cũng lợi ích như ta. Ta đã một phần thì dạy cho người, nhưng mà cũng phải dạy cho ta. Phần lớn các thầy giảng sư chỉ dạy người nhưng mà không dạy mình. Từ cái chỗ đó người cũng không nghe ta được. Cho nên đối với tôi, dạy người một, dạy ta người, cái điểm này là điểm quan trọng. Cho nên ta học, ta làm không biết mệt mỏi, thì bây giờ mọi người đó họ nhìn họ thấy cái học của chúng ta, cái tu của chúng ta, cái đạt được chúng ta, cái lợi ích của chúng ta, thì tự nhiên họ nhất định phải làm theo. Cho nên tôi kỳ vọng ở chư tăng của chúng ta là cố gắng học và áp dụng lời dạy của Đức Phật để trang nghiêm cho cuộc sống tu hành của mình. Từ cái chỗ đó làm gương sáng cho cuộc đời. Khi mọi người nhìn lên thấy chư tăng của chúng ta tu hành đạt được những kết quả cao thì làm cho họ sanh ra được cái tính tâm và họ cũng có thể ước mơ được xuất gia, được học đạo, được trở thành hiền thánh tăng. Thì nếu mà ta làm được như vậy đó thì chắc chắn đó, Phật pháp của chúng ta hưng thịnh. Tôi cầu mong chư Phật gia hộ cho chư tăng của chúng ta an cư ở tại trường Hà Vũ Lâm làm trường hạ duy nhất của chư tăng ở tỉnh Tiền Giang, luôn được gặt hái nhiều cái thành quả tốt đẹp ở trên bước đường tu của mình. Cầu Hòa Thượng Thiền Chủ, Hòa Thượng Trưởng Ban Trị Sự của tỉnh luôn luôn đạt được cái kết quả cao trong công cuộc lãnh đạo Phật giáo tỉnh nhà chúng ta ở một cái tầm cao mới. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cung kính đảnh lễ Hòa Thượng Chủ Thương, hôm nay toàn thể ban chức sự và đại chúng an cư tại tổ đình Lũ Lâm và hàng Phật tử tại thành phố Mỹ Tho, chúng con cung kính tới trước từ dung của Hòa Thượng đảnh lễ kính dân lời phát bạch Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch Hòa Thượng Trưởng Ban Hoằn Pháp Trung ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, Phật Tôn Sư Cả Kính của chúng con, hôm nay bằng cả cõi lòng thuần tình cung kính nhất của toàn thể chúng hồi nơi đạo tràng Bảo Lâm này, khi chúng con được cung đón Hòa Thượng Trưởng Ban Hoằn Pháp đã quan hỷ quan lâm về tại tịnh nghiệp đạo tràng của chúng con, với biết bao mong muốn từ lâu, mặc dù tất cả tăng ni dù trụ trì ở tại thành phố Mỹ Tho hay ở các vùng quê xa xôi hiệu lánh của các huyện trong tỉnh nhà chúng con, lúc nào cũng như lúc nào cầm trên tay tờ báo Giác Ngộ với trách nhiệm tổng biên tập của Hòa Thượng, chúng con cảm thấy lòng thân quan vô cùng và lúc nào cũng mong mỏi được diện kiến thật nhiều để đảnh lễ từ dung và học hỏi thật nhiều với những gì tinh hoa giáo lý mà Hòa Thượng hằng dạy dỗ cho chúng con. Hôm nay tháng giêng đã hội đủ, được quỳ trước từ dung của Hòa Thượng và được uống trọn những lời pháp âm vi diệu mà hơn 30 phút qua Hòa Thượng đã ưu ái từ bi dạy dỗ cho chúng con từng công việc bổn phận của người tu học cho chính tự thân và đối với xã hội cũng như đất nước hiện tại. Trước tấm lòng từ bi vô lượng của Hòa Thượng, chúng con xin được mạn phép thay lời cho toàn thể ban chức sự và đại chúng an cư tại tổ đình Cửu Long. Vào giờ này lòng chúng con cung kính, không biết phải nói gì để diễn tả lòng tri ân cao cả cho tận, và không biết phải dùng ngôn ngữ nào đây để nói lên lời cảm ơn cho trót. Chỉ biết một nhà chí thành hướng về mười phương tam bảo cầu nguyện đức Phật từ bi thường gia hộ cho Hòa Thượng tôn quý của chúng con sắc thân kiên cố, đạo nhãn chung thông, cửu trụ nơi đất khách ta bà để tiếp dẫn chúng sanh đồng quy chánh pháp. Vạn vọng chí thành của toàn thể tăng chúng nơi tổ đình Bảo Lâm ngưỡng mong Hòa Thượng từ bi chứng minh lời khánh tuệ của chúng con, và ngày hôm nay mặc dầu hết lòng cung kính để tiếp đón ngài, nhưng có lẽ không sao tránh khỏi những điều sơ thất thiếu hoài nghi. Với lòng từ sẵn có, ngưỡng mong hãy từ bi lượng thứ cho đạo tràng chúng con, để toàn thể tịnh nghiệp đạo tràng Cổ Lâm được hàm thiên công đức. Nam Mô Thường Hoa Thủy Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng con xin thành kính hướng về từ chúng Hòa Thượng đảnh lễ. Hòa Thượng Pháp Sư Hội